Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người thực hiện chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Sau khi dùng bữa tối xong, ông Wolfram gợi ý cho Perrin về việc em có thể đi dạo trong khu vườn hoặc vào thư viện đọc sách. Perrin rất vui vì điều đó và em muốn đọc sách cho ông Wolfram nghe. Hai ông cháu cùng vào thư viện và tìm cuốn sách hay về đề tài du lịch. Bước vào thư viện, Perrin choáng ngợp với số lượng sách đồ sộ. Khi em vừa tìm được cuốn sách Vòng quanh thế giới, thì cũng sững người khi nhìn thấy bức tranh chân dung của cha mình. Ông Wolfram giới thiệu với Perrin đó là con trai ông. Còn Perrin thì cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng nước mắt em không ngừng rơi. Sáng hôm sau, hai người cháu họ của ông Wolfram đến. Họ bất ngờ với sự có mặt của Perrin. Quản đốc vốn không ưa gì hai người họ, nên ông ta cố tình bịa chuyện. Ông chủ tỏ ý coi thường hai người cháu của mình và trọng dụng một con nhóc. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo qua giọng đọc Khánh Hà.
Thấy họ không trả lời, ta lùi nhấn mạnh. Ông Wolfram muốn ám chỉ ai? Ông ấy nhìn thấy ở đâu những người khác có thể gây tai họa cho con bé? Tai họa gì vậy? Tất cả những câu hỏi đều khó hiểu. Chính vì thế mà tôi nghĩ phải đưa cho hai ông xem xét. Trong lúc ông Edmond vắng mặt, hai ông với dòng dõi gia đình coi như là người đứng đầu nhà máy này. Ta Lù đã chơi với họ như mèo vờn chuột. Thế nhưng ông ta còn muốn đá họ lên không trung một lần nữa bằng cú khá mạnh. Thật ra, ông Edmond có thể trở về nay mai nếu người ta tin vào những sự tìm kiếm của ông Wolfram. Hình như ông ấy đang nôn nóng như đã lần ra đầu mối vậy. Thế thì ông phải biết chút ít rồi chứ? Theodore hỏi vì không giấu được nỗi tò mò. Không có gì hơn là những thứ tôi thấy, nghĩa là ông Wolfram dùng con bé để dịch những lá thư và những bức điện mà ông nhận được từ Ấn Độ. Rồi với vẻ phúc hậu giả tạo. Thật là khốn khổ cho ông Casimir ạ. Ông học đủ mọi thứ mà không biết tiếng Anh. Giá ông biết tiếng Anh, ông đã nắm hết mọi chuyện xảy ra rồi. Đấy là chưa kể ông có thể tống cổ con bé ấy. Hiện nay, nó đang chiếm thế trong lâu đài một chỗ mà nó không có quyền. Thật ra, ông có thể tìm được một cách khác tốt hơn để đến đó. Và nếu ông có thể giúp tôi, ông có thể tin ở tôi. Nhưng xin ông giữ kín cho. Trong khi nói, thỉnh thoảng ông ta liếc nhanh và nhìn về phía mấy cây sân vì thói quen hơn là cần thiết. Vừa lúc ấy, ông thấy người đưa thư mang điện đến. Anh ta không vội vàng mà đi lang thang hết bên trái sang bên phải. Đúng rồi, Tà Lù nói. Đó là bức điện trả lời cho bức điện gửi đi Dhaka. Thật là bực mình cho ông vì không thể biết nội dung bức điện. Vì thế, ông không thể là người đầu tiên đến báo cho ông chủ hay tin con trai ông trở về. Này, vui biết mấy phải không? Phần tôi, mấy cái đèn xếp của tôi đang chờ được thắp sáng. Nhưng, ông không biết tiếng Anh và con bé ấy lại biết tiếng Anh. Dù đi ngập ngừng từng bước như đang tiếc rẻ, cuối cùng người đưa thư cũng đến dưới tam cấp. Nhanh nhẹn, ta lù đến trước mặt anh ta. Này, anh biết đấy, anh đủng đỉnh quá. Ông ta nói, vội vàng để mà chết ư? Không trả lời, Ta Lù cầm bức điện, đem vào cho ông Wolfram với một sự vồn vã ồn ào quá mức. Ông có muốn tôi mở bức điện? Ta Lù hỏi. Có chứ. Nhưng Ta Lù chưa xé tờ giấy trong cái đường răng cưa, đã hét lên. Bằng tiếng Anh. Đấy là công việc của Aurelie. Ông Wolfram nói với một cử chỉ mà tên quản đốc chỉ còn biết vâng lời. Khi cánh cửa vừa khép, Perrin đã dịch bức điện. Người bạn Laser, thường gia Pháp, tin tức cuối cùng cách đây 5 năm. Ông cần thì viết thư cho cha Magnus ở Dehora. 5 năm? Ông Wolfram hét lên. Lúc đầu, ông chưa nhạy bén với cái hướng dẫn này. Chuyện gì đã xảy ra từ dạo ấy? Làm sao mà lần theo cái dấu chân sau thời gian 5 năm? Nhưng ông Wolfgang không phải là người để mất thời giờ than vãn vô ích. Ông tự giải thích. Những nỗi ân hận, luyến tiếc không bao giờ thay đổi những việc đã rồi. Chúng ta hãy biết lợi dụng cái gì mà chúng ta có. Này, cháu đánh ngay một bức điện tiếng Pháp cho ông Laser vì ông ta là người Pháp. Cháu đánh một bức điện tiếng Anh cho cha Magnus. Perrin viết thông thạo bức điện em phải dịch ra tiếng Anh. Nhưng khi viết bức điện tiếng Pháp, em đã dừng lại ngay hàng đầu và xin phép đi tìm một quyển từ điển trong phòng ông Bendit. Cháu không tin ở chính tả của cháu. Ôi, thưa ông, cháu chưa thực sự yên tâm ạ. Cháu muốn ở bàn giấy, người ta không thể đùa cợt với những bức điện ông gửi đi. Thế thì cháu không thể viết một bức điện không có lỗi sao? Chắc là cháu viết rất nhiều lỗi. Phần đầu các từ có thể tạm được. Phần cuối, khi có những quan hệ hòa hợp và những âm đôi và còn nhiều chuyện khác nữa thì không đạt được. Cháu viết tiếng Anh dễ hơn tiếng Pháp. Cháu muốn thú thật với ông như vậy. Cháu chưa bao giờ đến trường ư? Chưa bao giờ ạ. Cháu chỉ biết những gì mà cha mẹ cháu dạy cháu trên đường đi trong lúc nghỉ chân hay nghỉ ngơi ở một xứ nào đó. Lúc ấy mẹ cháu bắt cháu học, nhưng nói thật, cháu chẳng bao giờ học được nhiều lắm đâu. Cháu nói thực với bác là cháu ngoan đấy, rồi chúng ta phải sửa chữa những cái đó. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến những việc cần làm ngay. Trong buổi chiều, khi đi xe thăm các nhà máy, ông Wolfgang mới trở lại câu chuyện chính tả. Cháu viết thư cho bà con cháu chưa? Chưa, không viết, thưa ông. Tại sao? Vì cháu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Cháu được gần ông. Ông đối xử với cháu rất tốt và đã cho cháu một cuộc sống hạnh phúc. Thế thì cháu không muốn xa bác à? Cháu muốn tỏ cho ông hay hàng ngày, ở mọi việc, mọi nơi, lòng biết ơn của cháu và những tình cảm kính trọng khác mà cháu không dám diễn tả. Nếu đúng như thế thì có lẽ tốt nhất cháu đừng viết thư, ít nhất là trong lúc này. Sau này chúng ta sẽ xem lại. Nhưng cháu muốn giúp bác thì cháu phải làm việc đấy. Cháu phải phấn đấu để làm thư ký cho bác trong nhiều công việc. Cháu phải viết sao cho người ta đừng cười vì cháu viết dưới tên bác. Mặt khác, điều phù hợp nhất cũng là điều tốt nhất cho cháu là cháu phải học. Cháu muốn thế không? Cháu sẵn sàng làm mọi việc mà ông muốn ạ. Cháu xin thưa là cháu không ngại phải làm việc đâu. Nếu như vậy, mọi việc sẽ được sắp xếp để cháu vẫn giúp được bác. Ở đây có một cô giáo rất giỏi. Khi trở về, bác sẽ nhờ cô ấy phụ đạo cho cháu sau giờ học, từ 6 đến 8 giờ. Lúc đó bác không cần cháu. Cô giáo là một người tốt. Cô chỉ có hai nhược điểm thôi. Thân hình cô cao to hơn bác, vai lại rộng hơn bác, lại còn đồ sộ nữa. Tuy cô chỉ 40 tuổi, và cái tên cô lại là Bell Home. Cái tên ấy đã giới thiệu cô chẳng hay ho gì. Cô là người đẹp trai, không có dâu thì đúng hơn. Và hơn nữa, nếu nhìn gần, biết đâu cô ta cũng có dâu. Cô đã tốt nghiệp đại học và đã dạy những lớp riêng. Nhưng dáng điệu như là ông kể của cô làm cho các cháu gái phải sợ. Tên cô làm cho các bà mẹ, bà chị bật cười. Thế là rất dũng cảm, cô về trường cấp 1 và cô đã thành công. Những lớp cô dạy thường đứng đầu trong quận. Các vị thủ trưởng coi cô là giáo viên gương mẫu. Bác không thể mời từ Amiens về đây một cô giáo giỏi hơn cô ấy cho cháu đâu. Sau khi thăm các nhà máy, xe dừng lại trước trường tiểu học dành cho nữ. Cô Bell Home chạy ra đón ông Wolfgang, nhưng ông xuống xe vào trường để trình bày yêu cầu. Thế là Perrin theo họ và có thể xem xét. Đúng là người phụ nữ khổng lồ mà ông Wolfgang đã nói. Cô có vẻ oai nghiêm, nhưng có sự xen lẫn giữa phẩm cách và lòng nhân hậu. Người ta không dám chế nhạo cô. Nếu cô không có vẻ rụt rè, chẳng hợp với ngoại hình đồ sộ của cô gì cả. Cố nhiên, cô chẳng từ chối gì đối với ông chủ đầy quyền uy ở Maracu. Mà nếu có những trở ngại đi nữa, cô cũng sẽ tìm cách xoay sở vì cô rất nhiệt tình với việc giảng dạy, niềm vui độc nhất của cô trong cuộc đời. Với lại mặt khác, cô thích con bé có đôi mắt sâu thăm thẳm này. Chúng tôi sẽ làm cho em trở thành một thiếu nữ có học. Điểm ấy là cái chắc. Cô nói, ông có biết không, con bé có đôi mắt con linh dương. Thật ra tôi chưa thấy con linh dương, nhưng tôi chắc là những con vật ấy có đôi mắt này. Rồi có những chuyện khác nữa. Sau 2 ngày học, cô có thể kiểm tra thế nào là con linh dương. Ông Wolfgang trở về tòa lâu đài vào giờ ăn buổi chiều, hỏi ý kiến cô giáo. Thật là một thảm họa. Cô Bell Home đã sẵn sàng dùng những từ mạnh như cô ta. Thật là một thảm họa nếu để cho cô gái này thất học. Thông minh, phải không? thông minh, hãy nói thông minh đặc biệt, tôi có thể nói như thế. Chữ viết. Ông Wolfgang hỏi, hướng những câu hỏi theo những nhu cầu mà ông thấy cần ở Perrin. Còn xấu lắm, nhưng em sẽ uốn nắn được thôi. Chính tả? Yếu. Thế thì tôi có thể đọc cho em một bài ám tả để kiểm tra chữ viết và chính tả của em. Nhưng tôi chỉ được biết có thế. Tôi muốn có một nhận xét tốt hơn về em. Tôi đã cho em làm một bài tường thuật nhỏ nói cho tôi rõ về cái xứ sở này. Em đã thấy nó ra sao? Không đầy một tiếng, em đã để cho người bút ghi lại, không phải tìm lời lựa ý. 4 trang giấy khổ lớn, rất kỳ lạ. Trong ấy có tất cả xóm làng, các nhà máy, phong cảnh khái quát, toàn bộ và cũng có phần tỉ mỉ. Có một trang nói về các hốc đất với những cây cối, chim, cá, hình dáng của chúng trong làn hơi nước buổi sáng và trong không khí trong lành buổi chiều. Tôi đã nghĩ em sao chép của một tác giả nào, nếu tôi không được thấy em ngồi làm bài. Tiếc thay, chữ viết và chính tả, như tôi đã thưa với ông, chưa đạt. Nhưng không hề gì, đó là công việc của vài tháng lên lớp. Trong lúc tất cả các bài học của thế gian cũng không thể dạy cho em biết cách diễn đạt qua ngòi bút, em đã được học. Và em đã được trời ban cho cái nhìn, cái cảm và biết ghi lại những gì mà em đã nhìn thấy và cảm thụ. Nếu có thời giờ rảnh, xin ông đọc qua trang nói về các hốc đất, ông sẽ thấy là tôi không nói quá tí nào. Ông Wolfgang rất hài lòng khi nghe những lời đánh giá ấy. Nó làm dịu bớt những ý kiến bất đồng trong lúc ông vui vẻ nhận ngay em bé. Ông kể cho cô Béo Hôm nghe về câu chuyện Perrin ở trong lều cỏ của một hốc đất ấy. Em đã làm ra đôi dép và tất cả những dụng cụ nhà bếp với 2 bàn tay trắng. Em cũng đã chuẩn bị được một bữa ăn đầy đủ với những dụng cụ ấy, với những con chim, con cá, rau cỏ, hoa quả mà hốc đất cung cấp. Gương mặt phương phi của cô Béo Hôm sáng lên trong lúc nghe kể chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện làm cho cô chú ý. Khi ông Wolfgang ngừng nói, cô cũng lặng im, suy nghĩ. Ông có thấy biết chế tạo những gì cần thiết cho nhu cầu bản thân là một đức tính căn bản đáng được mơ ước chăng? Cuối cùng cô nói, đúng thế, cái đó đã bắt tôi chú ý đến người thiếu nữ này ngay từ phút đầu. Đó là nghị lực của em. Cô hãy bảo em kể câu chuyện của em, cô sẽ thấy em phải có nghị lực mới đi được đến đây. Em đã được cái phần thưởng của em vì được ông quan tâm tới. Quan tâm và còn gắn bó nữa chứ. Trên đời này tôi chỉ đánh giá bằng lòng quyết tâm. Nhờ nó mà tôi có ngày hôm nay. Vì thế tôi nhờ cô bồi dưỡng cho em với sự dạy bảo của cô. Bởi vì nếu người ta nói rất có lý, cái gì mà người ta muốn thì người ta có thể làm được. Ít ra là phải biết ước muốn cái gì. Điều ấy không phải ai cũng có được. Cái đó chính là điểm bắt đầu để giáo dục nếu có những phương pháp về chuyện đó. Nhưng về mặt giáo dục, người ta chỉ quan tâm đơn thuần đến mặt trí lực, làm như là việc giáo dục tính cách không cần đặt lên trước. Cô có một em học sinh có năng khiếu về mặt này, tôi nhờ cô quan tâm giúp em để em phát triển tốt. Cô Béo Hôm không quen nói những lời xã giao để làm vừa lòng người khác, cũng như cô không đành im lặng vì rụt rè hay bối rối. Việc gương mẫu trong đời sống sẽ có tác dụng hơn là những bài học ạ. Vì thế em ấy sẽ học ở cái gương của ông tốt hơn là sự dạy dỗ của tôi. Em sẽ thấy, mặc dù bệnh hoạn, tuổi tác, giàu sang, ông không bao giờ để lãng phí một phút trong cái mà ông gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Tính cách của em sẽ được trưởng thành theo cái hướng mà ông muốn. Dầu sao, tôi cũng không quên đóng góp một phần mình. Nếu em không phải là người hờ hững, vô tình, điều đó sẽ làm cho tôi ngạc nhiên hết sức bên cạnh những gì đã làm cho em xúc động. Là một phụ nữ tôn trọng lời hứa, cô Béo Hôm không quên. Thật thế, có dịp là cô nhắc đến ông, Wolfgang. Điều cô kể về ông tuy chẳng cần thiết lắm đối với người bài giảng. Thường cô bị lôi cuốn mà không biết bởi những gì câu hỏi khôn ngoan của Perrin.
Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.